Quan khí, chương 986. Bộ máy tàn tạ, góc truyện audio.com. Các cán bộ bây giờ đi làm rất đầy đủ. Trong thời gian này, các cán bộ Xuân Dương rất lo lắng, người đánh bài ít đi, đến các câu lạc bộ cũng ít đi. Rất nhiều người đang thầm bàn tán xem sau đây thành phố sẽ như thế nào. Đương nhiên quan tâm đến sự thay đổi của chính phủ nhất chính là quần chúng nhân dân. Mấy năm nay Xuân Dương quá tăm tối khiến quần chúng nhân dân rất khó chịu với chính phủ. Đối mặt với đám xã hội đen hoành hành, nhân dân dù giận cũng không dám nói. Mới đầu khi nghe bí thư thị ủy trẻ tuổi tới, mọi người cho rằng chỉ là đến Xuân Dương cho có mà thôi. Do có kẻ suối bẩy nên nhiều người đưa lời bất lợi về Vương Trạch Vinh. Bây giờ thấy Xuân Dương biến hóa như vậy, mọi người đột nhiên cảm thấy có lẽ bí thư thị ủy trẻ tuổi này sẽ thay đổi được tình hình Xuân Dương. Không ai ngờ chỉ trong mấy tháng mà biến hóa lớn như vậy. Thị ủy có 11 thường vụ thì đã có mấy vị trí trống, trên tỉnh tạm thời cũng không bàn việc tăng thêm. Đi trên con đường, không khí Xuân Dương sau cơn mưa khá mát mẻ. Phó thị trưởng thường trực Đồng Trường Hải nhắm mắt ngồi trong xe. Mấy hôm nay y không thể ngủ nổi, tâm trạng rất xấu. Mấy hôm nay có tin gì mới không? Đồng Trường Hải hỏi tin từ lái xe, người thân tín của mình. Thị trưởng, bây giờ mọi người đều thầm đoán sau đây ai sẽ bị bắt. Đồng Trường Hải rất không thích nghe lời này, mặt mày trở nên nghiêm túc. Xe đến Ủy ban Nhân dân, Đồng Trường Hải từ trên xe đi xuống. Thư ký sớm chờ ở đó mà cầm cặp cho y, nhìn thoáng qua thư ký, Đồng Trường Hải đi nhanh vào trong trụ sở. Đại nhân, Đồng Trường Hải thấy một chiếc xe, xe của Tổ công tác Trung ương. Đồng Trường Hải ngẩn ra, một cảm giác rất không tốt dâng lên trong lòng. Ngay khi y lo lắng thì chỉ thấy hai người từ trên xe đó xuống. Đồng Trường Hải cứ như vậy đứng đó, thấy đối phương đang đi về phía mình. Đồng Trường Hải cả người run lên, không thể giữ được sự bình tĩnh như trước nữa. Đồng Trường Hải biết việc của mình, mấy hôm nay y cũng định đi tự thú nhưng vẫn còn hy vọng. Bây giờ xem ra mình nghĩ quá đơn giản, Tổ công tác Trung ương đến Xuân Dương lâu như vậy đâu phải để chơi. Đồng Trường Hải phải không? Chúng tôi là người của Tổ công tác Trung ương, đây là thẻ công tác của chúng tôi, mời anh đi theo chúng tôi. Một người đàn ông nghiêm túc nói với Đồng Trường Hải. Đồng Trường Hải mặt tái mét không còn chút máu, thư ký và lái xe đều ngẩn ra. Sân trụ sở ủy ban rất sạch, cây cỏ xanh tươi và tản ra mùi hương thơm ngát. Mọi người như ngừng lại, hô hấp như ngừng lại, nhìn xe của Tổ công tác Trung ương rất nhanh rời đi, cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Xuân Dương vẫn còn nhìn theo. Sau khi xe thoát khỏi ánh mắt của mọi người, ở đây mới có phản ứng. Tổ công tác Trung ương đã đưa Phó thị trưởng thường trực Đồng Trường Hải đi. Tin này truyền ra nhanh như cơn gió. Mọi người nhìn vào văn phòng của Phó thị trưởng thường trực đang đóng chặt. Có người còn thấy thư ký của thị trưởng Cận Trung Thuận rất lo lắng đi ra đi vào văn phòng thị trưởng. Thị trưởng Cận hôm nay không đi làm. Rất nhanh có tin tức truyền ra nói là tối qua xe của Tổ công tác Trung ương đến nhà Cận Trung Thuận mang y đi. Sáng hôm nay người của Tổ công tác Trung ương cũng đến nhà Cận Trung Thuận mang vợ y đi. Loạn, chính phủ thành phố Xuân Dương đã hoàn toàn loạn. Thị trưởng, phó thị trưởng thường trực Lần, góc truyện audio.com, lượt bị mang đi, hơn nữa phó thị trưởng Hứa Thư Lâm sớm bị bắt, bây giờ trong ủy ban thành phố không ai chủ trì công tác. Các cán bộ không tự giác nhìn về phía thị ủy và nghĩ xem bí thư thị ủy Vương Trạch Vinh đang làm gì. Sau khi Vương Trạch Vinh đến thì từng vấn đề đã bị hắn phá giải. Xuân Dương vốn là một nơi kín như bưng đã bị bung ra, bây giờ xem ra lỗ thủng là quá lớn. Đổi rồi, lúc này các thường vụ thị ủy đang ngồi trong phòng hội nghị thị ủy, sáng sớm bọn họ nhận được thông báo của Vương Trạch Vinh, nói triệu tập hội nghị thường ủy. Đêm qua Vương Trạch Vinh rất bận nên khá mệt, Xuân Dương xuất hiện tình hình như vậy cũng là hiếm có trong cả nước. Bộ máy coi như tàn tạ, đối mặt tình hình này thì Vương Trạch Vinh lo nhất là bạo loạn. Đêm qua Vương Trạch Vinh đã trao đổi điện thoại với bí thư thị ủy Cổ Duy Thành. Sau khi hai người trao đổi, Cổ Duy Thành yêu cầu Vương Trạch Vinh phải mau chóng làm tốt công tác ổn định trước khi tỉnh ủy bổ sung bộ máy thì Vương Trạch Vinh toàn diện phụ trách công tác Xuân Dương. Vương Trạch Vinh tạm thời phân công một thường vụ thị ủy phụ trách bên ủy ban. Đi vào phòng hội nghị, Vương Trạch Vinh nhìn các thường vụ. Vốn có 11 thường vụ thì bây giờ đã thiếu 4 người, Châu Tùng Diệu lại sang Hàn Quốc khiến phòng hội nghị trở nên vắng vẻ nhiều. Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi trầm giọng nói. Hội nghị thường vụ hôm nay chủ yếu là thông báo mấy chuyện. Sáng hôm nay các thường vụ sớm nghe thấy tin tức thấy Vương Trạch Vinh ngồi xuống nói chuyện, bọn họ liền nhìn vào vị trí của Cận Trung Thuận và Đồng Trường Hải. Đúng là đã xảy ra chuyện, tối qua Cận Trung Thuận gọi điện cho tôi nói là muốn nói tình hình với tổ chức. Tôi liên lạc với tổ công tác trung ương, sau đó tổ công tác trung ương mang Cận Trung Thuận đi. Tối qua trong quân khu Cận Trung Thuận đã khai không ít chuyện, vấn đề rất nghiêm trọng. Ngoài ra căn cứ theo những gì đã có thì khi đồng Trường Hải làm phó thị trưởng thường trực đã tồn tại nhiều vấn đề. Sáng nay y cũng đã bị bắt, mặc dù sớm đoán được tình hình, mọi người nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy đều rất giật mình. Vương Trạch Vinh nhìn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lý Ích Tài. Đồng chí Lý Ích Tài, bây giờ tổ công tác trung ương đã nắm giữ rất nhiều vấn đề, có không ít cán bộ Xuân Dương tồn tại vấn đề. Tổ công tác trung ương rất nhanh sẽ có hành động đối với Xuân Dương. Ủy ban kỷ luật và bên đảng ủy cục công an nhất định phải phối hợp với tổ công tác trung ương, Xuân Dương đã tiến đến giai đoạn diệt trừ hoàn toàn Hủ Bại. Tỉnh ủy và thị ủy tự tin làm tốt trận chiến này. Vương Trạch Vinh đây là nói cho các thường vụ biết tổ công tác trung ương bắt đầu ra tay. Lần này hành động quá lớn, tin rằng rất nhiều cán bộ ngã ngựa. Lý Ích Tài nghiêm túc nói, xin Bí Thư Vương yên tâm, chúng tôi cam đoan toàn lực phối hợp với tổ công tác trung ương, tiến hành hành động diệt Hủ Bại trong toàn thành phố. Mạc Đại Biêu cũng nghiêm túc nói, đảng ủy công an cũng nhất định đoàn kết xung quanh thị ủy làm tốt công tác. Vương Trạch Vinh gật đầu nói, tối qua tôi gọi điện cho Bí Thư Cổ để trao đổi. Do bộ máy Xuân Dương đang khuyết thiếu trầm trọng, tỉnh ủy chưa kịp bổ sung nên do đồng chí Kỳ Hiền Mẫn tạm thời chủ trì công tác bên ủy ban. Vương Trạch Vinh nhìn Kỳ Hiền Mẫn mà nói, đồng chí Kỳ Hiền Mẫn, bây giờ bên chính phủ Xuân Dương có rất nhiều. Gocchuyenaudio.com, vấn đề anh lại tương đối quen thuộc với công việc ở Xuân Dương, trọng trách này giao cho anh. Kỳ Hiền Mẫn không ngờ Vương Trạch Vinh lại giao trọng trách này cho mình. Y vừa thấy áp lực vừa rất kích động vì Vương Trạch Vinh tin tưởng mình. Kỳ Hiền Mẫn từ trước đến giờ vẫn quan tâm đến tình hình công nhân Xuân Dương, y biết quan trọng nhất là làm cho công nhân mất việc thoát khỏi khó khăn. Bây giờ trước khi mình lui mà có thể thực hiện, y rất kích động. Bí Thư Vương, cảm ơn tổ chức tin tưởng tôi nhất định làm tốt công tác. Vương Trạch Vinh nói, lão Kỳ, Xuân Dương có rất nhiều công nhân mất việc, lần này phát hiện không ít công ty tồn tại vấn đề khi cải tổ. Thị ủy sẽ rửa sạch các công ty có vấn đề, nhất định phải để cho quần chúng nhân dân không gian trong sạch mà sống. Công tác bên chính phủ rất nặng, ở việc này anh phải lưu ý nhiều. Xin Bí Thư Vương yên tâm, chỉ cần có sự lãnh đạo chính xác của đảng, không có khó khăn gì không vượt qua. Vương Trạch Vinh không ngừng phân công công việc trong hội nghị, các thường vụ đều rất nghiêm túc. Đối mặt bộ máy Xuân Dương như lúc này, mọi người đều biết chuyện lớn nhỏ đều đè lên mình, có thể làm tốt công việc hay không chính là thử thách với mọi người. Sau khi kết thúc hội nghị, Vương Trạch Vinh yêu cầu Kỳ Hiền Mẫn ở lại. Hai người ngồi trong văn phòng Vương Trạch Vinh dặn không ít chuyện, sau đó cùng Kỳ Hiền Mẫn chạy sang trụ sở ủy ban. Cách chương.